301.
Tiệm nail cần bán, tiệm nail cần bán. Tiệm nail tại Rockwell, khu sang rộng 2.300 square feet, có tất cả 16 ghế, 14 thợ đang cần bán. Thật lòng xin gọi 214-235-5228, 214-235-5228, 214-235-5228.
Năm mới rồi, tôi tính gom gom tặng vợ món quà. Ông có ý tưởng gì hay không?
Chà ông bạn à ha, lấy lòng phụ nữ hiện đại á thì kim cương với đồng hồ là số 1 ngang.
Hợp lý ngang. Ông bạn biết chỗ nào ok uy tín không?
Noble nha ông. Tiệm mua bán vàng hột xoàn, bán và sửa chữa đồng hồ hiệu nổi tiếng thế giới, có quy mô lớn của người Việt ở vùng Dallas, Fort Worth này đó. Mà đặc biệt cả gấp không tiền lời từ 1 đến 3 năm luôn. Hổm tôi mới tặng bà nhà tôi nè, bà dùng tới giờ luôn kìa.
Rồi, tôi chạy qua đó xem chọn cho bà nhà tôi liền đây. Cả năm cũng phải chơi lớn nịnh vợ chứ.
Noble Saigon Mall, 3212 North Jupiter, Suite 117, Garden 75044, số điện thoại 972-292-9796.
Uy tín, sành điệu, sang trọng, chỉ có tại Noble.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Grapevine và Fisco đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigil, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward, gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng cho tất cả bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn. Nha sĩ kinh nghiệm, chu đáo, tận tâm giúp cho trẻ em và người lớn an vui hơn khi có hàm răng đẹp. Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward nhận Medicaid, Medicare, Amerigroup và United Healthcare có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima, trân trọng kính mời quý đồng hương hãy đến với chúng tôi. Điện thoại lấy hẹn 817-413-6666, 817-413-6666.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005, 214-575-3005.
MV quán trong Cali Sài Gòn Mall nhiều món ăn rất ngon.
Bò kho tuyệt hảo, bò né hết sảy, bánh canh chả cá đậm đà, hủ tiếu,
bún cà ri, bún bò Huế, cơm bò lúc lắc, bánh xèo.
Món gì cũng khéo, cũng ngon. Quý khách ghé lại, ăn còn, vẫn vương. Xin mời quý khách ghé MV quán thưởng thức cà phê sữa đá tuyệt hảo.
Bánh mì number one, chủ mới, đổi mới. Các loại nhân bánh mì luôn mới, thơm ngon. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Có bán bánh mì không, xe lò mỗi giờ. Bánh mì tỏi bơ không đâu bằng.
Chè Thạch Thảo, chủ mới, đổi mới. Ngon, thơm, ngọt vừa, nước cốt vừa tươi. Ngoài ra nhiều món ăn chơi, đồ chay các kiểu.
Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc, đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc.
MV quán, bánh mì number one, chè Thạch Thảo trong Cali Sài Gòn Mall xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với lại chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live thưa quý vị. Và Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính. Chị khỏe, em cảm ơn em. Mặc dù không có vui lắm nhưng mà người vẫn khỏe.
Nói chung ra thì tất cả mọi người đều lo hết trơn chị ơi. Rất là sợ trong cái mùa này. Nhưng mà hình như là trong cái xã hội nó tạo ra cho mình một cái tình trạng như vậy. Khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đó, chợ búa thì hàng hóa từ từ cạn dần ngày hôm nay thôi. Hôm qua ngày mai thì lại tiếp tục được chăm thêm hàng. Và từ cho cái hệ thống buôn bán của Hoa Kỳ cho đến hệ thống buôn bán của người Việt Nam của chúng ta thì hy vọng là chúng ta có đi mua đồ đi nữa thì mình cũng cố gắng thông minh, mình suy nghĩ để mình mua những cái gì mình có thể mình đáng mua phải ha, quá không chị ha?
Mình mua đủ dùng thôi, với lại mình còn nhường cho người khác, cái đó là một cũng là một cái văn hóa. Thí dụ như người ta mình không có nên đi gom mà 5-7 cái block giấy vệ sinh thì mình cũng sẽ không có xài hết, trong khi những người khác thực sự nhà người ta không còn cái nào, người ta đến định kỳ người ta mua thì người ta ra người ta không có thì rất là khó. Có những người phải chạy đi rất nhiều chợ mà cũng không còn giấy. Cái đó chị không hiểu được tại sao.
Cái quan niệm của họ, tại vì cái gia đình của họ khi mà họ xài cái giấy vệ sinh này nọ thưa quý vị, cho nên cũng như là chị, cho nên họ có được một cái phương tiện là bây giờ nhà mình bao nhiêu người, xong rồi sắp tới nữa thì cái tình trạng nó như thế nào, khi mà tình trạng ban bố của liên bang, của tiểu bang bắt đầu bung ra thì họ lại có cái suy nghĩ. Như quý vị thấy cách đây cỡ 2-3 tuần thì nó cũng chưa đến mức độ nào, nó cũng còn mua trong hạn chế. Bây giờ nói chung bây giờ mua trong hạn chế mà không có để mà mua thưa quý vị, cố gắng để tìm cho mình được một cái suy nghĩ thật là thông minh để mà chúng ta có thể chúng ta mua được cái mặt hàng nào đó mà gia đình mình cần đến nha thưa quý vị ha. Khỏi mất thời gian quý vị, thì bây giờ ngày hôm nay chắc chắn là quý vị sẽ được thưởng thức một cái món cũng rất là ngon đây mà chị Liên chị sẽ trình bày gửi đến cho chúng ta. Chị bật mí món gì đi chị?
Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài, mong rằng là tất cả mọi người sẽ có cái cách phòng dịch phòng bệnh tốt nhất cho cái mùa dịch này. Và chúc tất cả các gia đình đều an vui, khỏe mạnh. Chắc là cũng có một số bạn đang rảnh, cho nên là nghĩ đi nghĩ lại thì mình định là làm cùng share với các bạn kia làm cái món xôi bắp. Ăn cũng ngon, làm cũng dễ, mà cái hàng mua hình như cũng không có bị người ta gom đâu. Cũng dễ mua cái bắp này để về làm. Và cái mùa này còn mưa rồi, chưa có nực á, còn trời còn ấm mùa xuân, rồi trời mưa rồi ăn món này cũng ngon. Còn Tính mà tương đối dễ làm, chị nghĩ là làm món này em thấy có thích không? Em biết em có nhớ món này, món xôi bắp không Hoàng Tính?
Bây giờ bắt đầu
xôi
chị.
Bắp mà mình ăn ở trên mình có rải cái đậu xanh mà xay nhuyễn, rồi ở trên nữa mình rắc hành phi, rồi mình cho một chút xíu đường vô mình ăn đó. Cái linh hồn của cái món này là hành phi. Nếu mà Hoàng Tính định làm cái xôi bắp mà không có làm hành phi thì coi như cái món này bị phá sản đó. Nó không có gì ngon hết trơn á.
Rồi em nhớ món này rồi chị. Gói trong gói lá chuối tém là hai đầu, rồi cái có một cái muỗng, và cái muỗng không phải cái muỗng nữa mà là cái đó là cái đầu múc á, chị nhớ không chị?
Giống như là cái bẹ cái sống bẹ dừa hoặc là cái bẹ chuối. Nhưng mà Hoàng Tính đừng có nhầm cái món này với cái món mà chị nói đó. Xôi bắp nó có ba loại. Một cái loại mà xôi bắp mà giống như cái bắp mà người ta ở Việt Nam gọi là cái bắp giả đó, tức là người ta giả nó bể ba bể tư ra, rồi người ta hầm dừa, rồi người ta múc lên ăn, bỏ đường, bỏ cái dừa sợi. Thì cái món này nó cái món đó nó không phải là cái món mà mình định làm bây giờ đó Hoàng Tính. Cái món đó gọi là cái có khi gọi là xôi bắp nhão, có người gọi là bắp hầm dừa, có ở Việt Nam gọi là bắp giả trọi, hoặc là trong mấy cái gánh xôi mà của người Việt Nam bán á, thì cái bắp này nó màu trắng hoàn toàn.
Đúng rồi.
Và nó khi múc thì người ta cũng gói trong cái miếng lá chuối, rồi người ta múc ăn bằng cái bẹ một cái sống của sống dừa, hoặc là một cái bẹ cây chuối người ta cắt ra mỏng, người ta dùng làm cái muỗng để múc, mà mình là học trò đi học dễ ăn thì không phải cái món bắp xôi bắp đó. Cái món xôi bắp thứ hai cũng không phải là bắp, mua cái trái bắp về xong rồi bào mỏng ra giống như để nấu chè bắp vậy đó, rồi lấy cái bắp đó mình xôi với nếp, thì cái bắp đó cũng không phải. Mà cái xôi bắp này đó là mình làm với một cái kiểu khác, và
mình
một cái loại bắp là nó nguyên hột.
Đúng
như ở Việt Nam đó, để làm cái món xoài bắp này rất là cực, bởi vì cái hột bắp phơi khô rồi phải nấu lại cho nó thật là mềm, phải đãi cái mài cho nó sạch rồi sau đó mới trộn với nếp mới sôi. Ở Việt Nam làm món này rất cực, nhưng ở Mỹ mình đó thì nó có cái loại bắp này á, nó là đóng hộp mà mình rất là tiện làm. Hoàng tính chợ Mỹ cũng có này, chợ Mỹ cũng có, mà chợ châu Á của mình, chợ Việt Nam mình cũng có đó. Cái hiệu của nó là White Hominy. Cái hiệu của nó là mấy cái hiệu cùng với các loại hiệu đồ hộp, nhưng mà cái tên nó để cái tên của nó là White Hominy. Thì mỗi cái loại nó có nhiều size, nhiều cỡ, có cái lon nhỏ nhất bằng những như là cái lon nước cốt dừa, rồi có cái lon bằng lớn hơn, rồi có một cái lon thật là bự. Thì nó có nhiều size, nhà mình bao nhiêu người hoặc mình định nấu cho bao nhiêu người ăn thì mình tính để mình mua cái loại lon nào phù hợp. Tính nhớ chưa, cái loại bắp nhớ, mà nhớ bắp chị. Này rất là tiện, rất là tiện xài. Chắc chị nghĩ là các bạn thính giả nghe này sẽ biết.
Nó không có phải cái loại giả chị, em nhớ cái loại đó chị.
Cái kia, cái bắp mà giả ra người ta sẽ đựng trong một cái bao rồi người ta rút chân sông đi. Thì người ta để người ta bán, còn cái này người ta để trong hộp mà giống như những cái loại bắp nè, rồi đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen ở chợ quanh mặt người ta bán rất là nhiều đó Hoàng Tính.
Dạ em nhớ nó khô hơn cái loại mà mình đập bể ra bắp, mình thử ra nó hơi bị nhão nhão chút xíu, còn cái món này nó hơi khô hơn nhé thưa quý vị. Chúng ta ăn với lại rắc lên giống như chị Liên nói, tức là mình rắc lên hành phi nè, rồi đậu xanh mình bằm nhuyễn, nhìn thấy nó rất là đẹp mắt phải không thưa chị?
Đúng rồi, mà rất ngon, ăn ngon lắm.
Thôi mình đi chợ đi chị ơi, mình đi chợ đi.
Bây giờ để làm cái món này mình cũng đi chợ mua đồ đơn giản lắm, mà cũng hàng hiện giờ cũng không có bị người ta gom.
Rồi mình làm
bị người ta gom nhiều, hy vọng là chắc chắn là có hàng.
Không chừng giờ hai chị em mình làm xong món này cái bắt đầu tới trưa chiều em đi chợ hết trơn, không chừng nữa.
Tại ta nghĩ cái này trữ cũng được.
Cái bộ làm cũng lẹ, cũng ăn cũng lẹ, ăn cũng chắc bụng, cũng lâu bụng thôi quý vị ha. Thôi bây giờ mình đi chợ nè. Rồi.
Bây giờ chị nghĩ là trong những cái gia đình mà trung bình 3-4 người đó thì mình mua hai cái lon bắp này. Nó để cái chữ White Hominy ha, rồi nó mỗi một lon vậy nó 29 ounce, tức là mình mua hai lon đó thì mình làm nó vừa, chứ mình làm lần một lon á thì nó cũng ít quá mà mất công làm. Thì để cho làm hai cái lon bắp đó thì mình có hai khớp nếp Hoàng Tính. Nếp thì nếp nào cũng được, miễn là nếp là được rồi. Và mình có một gói đậu xanh không còn vỏ ha, đậu xanh mà nó đãi vỏ sạch rồi, nó để trong gói mà từ gần 300 gram tới 400 gram một gói đậu xanh đó, thì cỡ nào cũng được. Mình mua một gói đậu xanh, hai lon bắp, mỗi lon là 29 ounce, rồi hai cốc nếp, một gói đậu xanh, rồi hành để phi thì cũng là hành nhiều loại Hoàng Tính. Hoặc là mình mua cái hành khô, hoặc là mình mua cái hành tươi về mình sắc ra để mình phi, cái nào cũng được. Một lát chị sẽ nói nhanh về cái hành phi hành Tính ha. Phi hành cũng là một cái mà nhiều người bị bể lắm đó.
Ủa vậy xong rồi hả chị?
Rồi mình có chừng tôi chút đỉnh đường trong nhà là xong rồi. Có thể làm món này không có nước cốt dừa.
Có đậu phộng gì không chị?
Có đậu xanh với bắp với nếp thôi.
Okay.
Chợ mà cũng rẻ nữa. Mà ăn ngon lắm á.
Bắp, nếp, nè, đậu xanh, nè, hành phi, nè, đường thôi. Vậy thôi nha thưa quý vị.
Trời. Có thì giờ thì cũng có thể mua hành phi sẵn. Nhưng mà nhiều người ngại cái hành phi sẵn, không biết người ta chiên bằng cái dầu gì. Rồi cái hành có bảo đảm hay không chị cũng không biết, nhưng chị rất là ít mua cái hành phi, nhưng bởi vì cái món hành phi này nó nhìn nó đơn giản nhưng mà làm nó cũng hơi khó, nhiều khi nó cháy đen hoặc là nhiều khi nó trắng thì nó không có giòn, cho nên người ta ngại, người ta không có thời giờ, người ta hay đi mua cái hành phi sẵn. Thì nếu các bạn đã quen chọn một cái loại hành phi nào mà các bạn ăn thấy bảo đảm và nó vẫn bảo đảm giòn ngon thì mình cũng có thể mua hành phi sẵn. Đó, đi chợ nhiêu đó đủ làm rồi Hoàng Tính.
Vâng, nếu mà quý vị nào mà có muốn mua bắp này thì quý vị có thể chạy qua mấy bên chợ Mỹ cũng có thưa quý vị. Trong cái lon mua khoảng cỡ 9-10 đồng thôi thưa quý vị. Nó tên là White Hominy nha thưa quý vị ha. Vô chợ này mấy có thưa quý vị.
Không phải tới 9-10 đồng đâu em, nếu mà cái lon mà chị nói nó rẻ hơn.
Dạ dạ dạ. Nếu em nói đó là cái lon nó hơi bự á thưa quý vị.
Cái lon bự nhất á thì cái đó hơi nhiều so với những gia đình ít người. Còn nếu mà gia đình đông người hay là định cho anh chị em gì thì mình mua và mình nhìn cái size của nó xong mình chở, thí dụ nó gấp đôi á thì mình cho nó ép nhiều hơn, đậu xanh nhiều hơn các bạn.
Dạ đúng rồi chị.
Rồi cái này cũng rất là dễ mua và nó có nhiều lắm. mà mình rất là tiện làm. Rồi bây giờ mình bày cách làm hay Hoàng Tính ha. Yeah,
rồi
cùng,
bắt đầu
cùng nhau để làm.
Yeah.
Bây giờ hai cái lon bắp đó Hoàng Tính mua về rồi đó, thì mình khui ra, mình đổ ra cái rổ, thì cái nước nó ra thì nó ra một cái rổ bắp trắng, nhìn cũng đẹp mắt, không có gì ngại. Nhưng mà mình rửa và mình xả cho nó sạch 2-3 nước cái phần bắp mà mình đã khui ra khỏi cái lon. Tại vì đồ hộp thì mình nên rửa kỹ một chút thì cho nó chắc chắn là khi người ta làm đồ hộp thì người ta có bỏ chất bảo quản. Ở Mỹ thì người ta sẽ bán cái đồ mà người ta bỏ chất bảo quản trong trong khả năng cho phép của cái thực phẩm, chứ người ta cũng không có lạm dụng, người ta mình cũng không sợ. Nhưng mà dẫu sao thì cũng có, cho nên mình phải xả cho sạch.
Yeah.
Rồi sau khi mà khui cái lon bắp ra, xả cho sạch để ráo, mình bắt một cái nồi nước lên. Cái nồi nước mình canh như thế nào đó, cỡ 2 lít nước, mình cho nồi nước nó sôi bùng lên, mình bỏ vào đó một muỗng cà phê muối. Xong rồi mình bỏ cái bắp mà mình mà đã để ráo đó, mình rửa xả sạch để ráo vô cái nồi nước mình luộc đó, tức là động tác thứ nhất là luộc bắp. Khi mà luộc đó thì mình bỏ vô nồi nước, rồi khi nồi nước nó sôi trở lại mình để khoảng 5 phút. Mình nấu trong lửa số 5 thôi nha các bạn, tại vì cái này nó lửa lớn quá rồi nó sôi nó cũng có thể bị trào dơ bếp. Mình để lửa số 3, số 4 rồi mình thấy nó sôi nhiều mình để lửa số 5 để mình giữ 5 phút.
Yeah.
Sau khi được 5 phút rồi đó, mình lại đổ cái bắp đã luộc nó ra cái rổ. Mình xả lại 1-2 lần nước lạnh nữa và để cho thật ráo là xong cái phần luộc bắp. Như vậy thì bắp mình rất kỹ, và lúc này có thể bóc lũng bỏ vô miệng cũng nghe ngon ngon rồi, mà cũng không có sợ nó. Đồ hộp khui ra ăn liền không bảo đảm, lúc này là bắp cũng đã ngon, nhìn sẽ rất đẹp mắt và nó trắng. Và nó không còn có bị mài gì nữa, mình phải đãi hết cái mài của hộp bắp cũng không có. Người ta làm rất là sạch cho mình rồi. Bây giờ mình để một bên cho cái bắp này nó ráo. Bây giờ tối hôm qua, thí dụ bây giờ sáng này sáng Chủ nhật thì tối thứ bảy trước khi đi ngủ các bạn... Bác bạn lấy 2 khớp nếp các bạn vo sạch, rồi các bạn bỏ một muỗng cà phê muối vô các bạn ngâm. Cái phần nếp nha các bạn, nếp mình cũng ngâm qua đêm, mà thường nếp mà để sôi, làm sôi đó, thì các bạn ngâm ít nhất là 8 giờ, 8 tiếng đồng hồ. Còn nếu các bạn không có điều kiện mà làm gấp mà các bạn muốn ngâm ít thời gian để mà làm đó, thì các bạn nên ngâm bằng nước sôi. Còn nếu mà nước nóng của giòi đó, mở nóng tối đa rồi ngâm thì 4-5 tiếng được. Còn nếu mà ngâm bằng nước lạnh qua đêm thì nên ngâm bằng nước lạnh có một chút muối. Rồi buổi sáng dậy thì các bạn rút nếp để cho ráo. Lúc này là chúng ta đã có bắp làm sạch luộc xong để cho ráo, và nếp ngâm qua đêm rút sạch để cho ráo. Rồi bây giờ còn phần đậu xanh đây, một gói đậu xanh thì chúng ta cũng vo sạch ngâm qua đêm. Tức tối hôm qua đó, tối thứ bảy mình ngâm 2 khớp nếp, mình vo sạch cái đậu xanh. Tại vì đậu xanh á, thường các bạn đổ nước cho các bạn thấy nó có một cái màu vàng vàng, do chắc người ta bỏ màu, tại vì người ta sợ là đậu xanh sau nhiều công đoạn làm á, nó trắng quá nó không vàng đẹp cho người ta có bỏ màu, cho nên các bạn vo sạch rồi các bạn ngâm qua đêm. Bây giờ sáng dậy các bạn làm cho rút cho cái đậu mà mình đã ngâm qua đêm nó cho nó thật khô ráo, xả 1-2 nước, xong bắt một nồi nước lên và hấp chín cái đậu xanh này. Bắt một nồi nước lên sôi, rồi đặt cái để cái đậu xanh lên trên cái chõ cái nồi ấy đó, rồi nồi hấp đó, rồi mình hấp. Thì mình hấp khoảng 15 cho đến 20 phút thì cái đậu xanh nó chín. Khi các bạn kiểm tra, các bạn để bóc một cái hộp đậu xanh, các bạn chà trong tay thấy mềm là được. Tối đa của cái nồi hấp đậu xanh này là 20 phút, 15 phút thì cũng mềm. Nhưng mà có khi các bạn nồi lớn hay nồi nhỏ, hoặc là lửa lớn, lửa nhỏ gì đó, nhưng mà cỡ 15 đến 20 phút thì đậu xanh nó đã chín rồi, đã mềm rồi. Các bạn nhắc ra để cho nguội. Khi để nguội thì các bạn đậu xanh đã nguội thì các bạn để đậu xanh vô các loại máy ở nhà các bạn có. Máy xay thịt, máy xay rau củ, máy gì mà các bạn có thể xay, các bạn xay cái đậu xanh này cho nó ra thật là nhuyễn. Trường hợp nếu mà mình không có cái máy gì hết trơn á, thì mình đành phải bỏ vô cái cối rồi mình giã thôi. Hả Hoàng Tính?
Yeah,
mình
vậy.
Cũng nói có trường hợp nhà các bạn không có cái máy gì để xay. Nếu các bạn có máy nhỏ thì các bạn xay nhiều lần, có máy lớn bỏ ùm vô một lần rồi nhấn nút èo cái là nó xong à. Còn nếu mà máy, các bạn có những loại máy mà các bạn dùng để xay hành tỏi hay
cái máy gì các bạn, giống như cái máy xay cà phê, cái máy gì đó, nó cái máy của các bạn nhỏ mà đậu xanh của mình nó hơi nhiều, thì mình xay nó nhiều lần chút, miễn sao nó nhuyễn ra. Cái đậu xanh này mình xay ra nó giống giống như cái đậu xanh mà xay ra để mà làm xôi bò đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, quý vị nhớ là để nguội để ráo nha, cho nó khô khô, mình xay cho nó khô khô.
Để nguội, để cho nó khô rồi mình xay ra, mình để cho nó thật, cho nó nhuyễn là nó xong. Thật ra nếu mà máy của mình không tốt hay các bạn giả thì đậu xanh nó cũng chưa có thật nhuyễn thì cũng cũng có sao, tại này nó chín rồi Hoàng Tính. Mình ăn nó hơi lởm chởm chút cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà xay ra nó nhuyễn thì nó nhìn nó đẹp và nó ngon hơn. Và xay cái dạng giống như có lần chị đã share với mọi người về cách làm xôi giò. Nhưng mà trong cái xôi giò thì trong cái đậu mình làm có nước cốt dừa, nhưng mà cái đậu của cái món này thì mình làm không có nước cốt dừa. Mình chỉ làm đậu không thôi, xay nhuyễn để ra đó. Rồi bây giờ đậu xanh mình làm xong rồi. Hồi nãy mình có bóc, mình luộc, mình để ráo rồi, nếp mình rút để ráo rồi. Bây giờ động tác tiếp theo đó là mình trộn cái bắp vô với cái nếp. Mình lấy cái nếp mà sau khi để ráo mình trộn chung với cái bắp mà đặt cũng để ráo rồi, mình trộn đều. Mình bắt một cái sửng, sau khi mình hấp đậu xanh rồi mình nấu một cái nồi nước khác. Rồi mình để cho nó sôi, mình để cái sửng mà có bắp với nếp lên mình hấp. Mà người ta gọi ở nhà quê đó, người ta gọi là sôi sôi đó Hoàng Tính. Ở đây thì mình hấp sôi hay là mình gì cũng được hết trơn á. Thì á, mình hấp khoảng 15 phút. Khoảng 10 phút cũng được, 10 phút ha. Rồi khi mà lửa lớn rồi các bạn bớt 1-2 số, các bạn có thể để số 7, số 8 gì đó. Để trong 10 phút, rồi mở nắp ra, mình xới cái bắp lên. Lúc này các bạn thấy là cái bắp với cái nếp nó hòa quyện với nhau rồi đó, mà nó cũng nhìn ngon rồi đó, nhưng mà nó cũng có chưa chín lắm. À, khi các bạn phi hành đó, thì các bạn sẽ có cái dầu đổ ra, thì các bạn sẽ có cái dầu mà đã phi hành đó, các bạn rưới 1-2 muỗng cái dầu vô trong cái sửng xôi này. Để chi? Để khi các bạn xới thì nó tơi ra và nó có cái mùi thơm của hành, nó làm cho xôi với bắp của mình cũng có cái mùi rất là ngon. Sau đó các bạn đậy nắp hấp thêm 5 phút nữa. Tức là tổng cộng cái thời gian đó là 15 phút. Và các bạn ăn thử. Sau 5 phút các bạn dứt ra một miếng, các bạn ăn thử, các bạn thấy nếp là đã chín đều mềm rồi. Cái bắp lúc này thì chị nghĩ là chắc chắn là nó đã mềm, tại vì sau khi mình người ta đã làm chín rồi, mình luộc lại rồi mình hấp nữa, cho nên là bắp thì nó cũng đã chín rồi. Thì các bạn thấy là thật chín rồi. Nếu các bạn thấy do cái bếp của mình hay là cái mình làm nhiều quá mà nó chưa có nhiều quá, có thể để thời gian thêm 5 phút nữa thì các bạn để thêm. Thì các bạn thấy nó thật chín rồi thì các bạn tắt lửa, các bạn trộn một nửa cái đậu xanh vô trong. Tắt lửa, nhắc cái chỏ xôi xuống, trộn một nửa cái đậu xanh vô trong cái xôi mà mình vừa mới xôi xong. Một nửa, 1/3 hay là các bạn không trộn cũng vẫn được. Nhưng mà nếu mà không trộn thì một lát ăn mình rắc vô thật là nhiều. Một lát khi đơm ra dĩa hay ra cái thao hay ra cái tô gì mình đổ rắc hết lên. Còn nếu mà các bạn trộn 1/3 thì còn lại các bạn rắc hết lên. Các bạn mình trộn một nửa thì các bạn rắc hết lên. Như thế nào cũng được. Người Bắc á, những anh chị lớn tuổi miền Bắc á, nói ở ngoài Bắc á, khi mà ta làm món này á, người ta không có trộn đậu xanh, người ta để đậu xanh người ta để lên trên mặt thôi. Mà chị thấy trộn cho nó đều một ít ở dưới rồi mình rắc lên thêm thì nó cũng ngon, đậu xanh nó cũng như vậy thôi chứ đâu có vấn đề gì. Cái đoạn này không quan trọng, tùy nếu các anh chị mà đang nghe đài mà các anh chị lớn tuổi mà người Bắc thì các anh chị thích là lâu rồi quên món này, à bây giờ cô Mỹ Liên nói lại nhớ rồi để làm món này. Ví dụ hoặc là quên thì không nhớ là bây giờ phải làm nhiêu bắp, nhiêu nếp, nhiêu đậu cho nó vừa. Bây giờ có một cái công thức như vậy rồi đó thì các anh chị làm lại rất là dễ dàng. Các anh chị làm theo kiểu của mình cũng không có sao hết. Chỉ mong là các anh chị ăn như thế nào thấy ngon và nhớ lại cái tuổi thơ của mình ở Việt Nam là được. Rồi bây giờ sau khi trộn đậu xanh rồi đó thì các bạn thí dụ như mình định ăn cái phần đó là ăn 2 lần thì mình lấy dĩa hay lấy tô thì mình đơm ra làm 2. Mình định ăn 3-4 lần thì mình lấy mấy cái hộp gì đó mình chia ra, lúc này mình chia ra luôn. Rồi là khi mình ăn cái phần nào đó thì mình rắc cái đậu xanh lên. Khi các bạn chia ra các bạn rắc cái đậu xanh lên hết, còn hành phi khi ăn tới đâu thì rắc tới đó và cho vô một chút, một muỗng đường, tùy các bạn ăn nhiều đường hay ít đường. Nguyên cái phần này mình có thể cho khoảng 3-4 muỗng canh đường. Nếu mình chia ra thì mỗi phần mình cho một muỗng canh, khi mình ăn mình thấy nó chưa có đã, nó chưa có ngọt, mình không có bệnh gì hết, mình cho thêm miếng đường không sao. Thì tùy theo khẩu vị của gia đình mình hay cái sở thích của mình để mình bỏ đường. Thì là đậu, cái bắp tới ra bỏ đậu xanh lên, rắc một chút xíu đường, bỏ hành phi lên sau cùng. Và chị cũng nói lại với Hoàng Tính nha Hoàng Tính, cái món này mà không có hành phi, nếu mình không có thời giờ á, thí dụ như cái bắp mà mình xôi bằng cái trái bắp mà mình xát ra đó, mình có thể làm mỡ hành được. Nhưng mà cái bắp này ăn với mỡ hành nó không có trúng, cho nên đó là mình ăn với lại hành phi. Còn có một điều, nếu các bạn thích béo và thơm ngon hơn đó, thì cái dầu mà phi hành các bạn, có khi ăn các bạn sẽ rưới một miếng dầu đó vô nữa thì nó rất là thơm ngon. Nhưng mà chỉ sợ là các bạn nói đã muốn ăn kiêng mà tối ngày cô Liên cứ chỉ đổ dầu vô không là ăn không có tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu cái dầu phi hành đó các bạn rưới vô một chút còn bỏ hành phi vô thì nó ngon vô cùng luôn đó. Nó thơm ngon lắm.
Cái dầu đó thì mình xài dầu gì chị?
À, dầu đậu nành cũng được, dầu bắp cũng được, dầu gì cũng được em. Cái cách phi hành đó là khi em có thể phi, nó có ba loại hành. Có ba loại hành để phi. Ở Costco nó có bán mấy cái lon mà nó để onion, mà cái em thấy cái miếng hành nó lớn lớn á. Nó không phải là xay nhuyễn ra đó. Miếng hành nó lớn mà nó nhỏ xíu à, nó lớn hơn hột gạo chút thôi à. Thì cái hành này đó, nếu mà trong gia đình á, chị nói nếu mà em để ý em đi Costco em mua đó, trong gia đình thí dụ em cần ăn một muỗng canh hành thì em bỏ dầu nó hơi nóng xíu, em bỏ cái muỗng, em múc một cái muỗng hành vô, em trộn qua trộn lại xíu đã được, nhắc xuống liền là em cũng có hành phi rất là thơm ngon. Nhưng mà nó không bằng cái hành phi mà mình phi từ cái củ hành mình bào ra, nhưng ăn tới đâu làm tới đó và rất là tiện. Ở trong nhà mình để một cái hũ hành đó ha, nó có hai đồng chín hay nhiêu đó, là một hũ mà mình xài rất là lâu. Chị mà phi hết một cái hũ đó ra, chị đổ ra một cái lon lớn lắm. Cho nên là mình ăn tới đâu mình làm tới đó. Và cái hành này đó, cái hành này chị bảo đảm là hành ở Mỹ, hành trồng ở Mỹ. Ha. Còn bây giờ á, còn mua củ hành về làm thì củ hành hương, thì cái củ nhỏ đó để mình làm cho nó vừa sai nhất đó, thì ngoài chợ nó lại ghi là hành Trung Quốc. Chai nè. Còn cái củ hành mà nó lớn hơn, nó lớn hơn người ta ghi hành hương ở Mỹ á, thì nó lớn hơn, mình cắt ra thì nó hơi to. Thì tùy các anh chị quen xài cái nào hoặc thích xài cái nào thì xài. Có một loại nữa đó là có loại hành khô trong bao. Thì chị thấy cái hiệu con vịt đó, định nhìn thấy thiên nga con vịt gì đó, Quảng Tính, thì nó mình phi nó cũng ngon. Thì nếu mà cái hành phi khô này đó ha, thì mình phải rửa đi. Khi rửa thì các bạn sẽ nhìn thấy, biết là tại sao mà mình khuyên các bạn nên rửa. Có nhiều người chỉ lấy đồ nước rồi phun vô cho nó ẩm ướt thôi, nhưng mà khi mà rửa đó thì sẽ thấy là nó dơ lắm. Tại vì bảo đảm là cái hành này người ta ở Việt Nam người ta làm, người ta đem ra người ta phơi nắng rồi đầy bụi rồi người ta, hoặc là đem vô người ta thấy, cho nên là mà người ta đâu có rửa. Khi người ta bào ra người ta cũng không có rửa, và người ta làm xong người ta cũng không có rửa, cho nên bụi bặm dữ lắm. Các anh chị để vô một cái rổ, các anh chị lấy thau nước nhiều hơn cái rổ đó, rồi để cái rổ hành vô trong đó, rửa rồi xóc làm lại thêm một lần nước nữa, và cái nước nó đen ghê lắm kìa, nó không có sạch. Sau đó là xóc cho mạnh tay, làm rửa thì cũng phải rửa lẹ và xóc để cho nó thật ráo rồi mới phi, chứ còn nó ninh nước thì phi không được. Và cái cách để cho mình làm mình phi hành đó mà nó không bị nước lắm đó, thì mình cho thêm một muỗng cà phê bột mì vô trong hành. Các anh chị đi chợ thấy người ta phi hành đó, cái cánh hành nó rất to rất dày, các anh chị không biết là tại sao người ta làm dày như vậy mà giòn, là người ta bỏ rất là nhiều bột mì. Ví dụ như mình nói bỏ một muỗng cà phê thì người ta đã bỏ khoảng 5 muỗng canh, ví dụ vậy đó. Thì các anh chị bỏ một muỗng cà phê thì các anh chị thấy nó cũng vẫn ướt quá, chịu khó để cho nó ráo rồi cho một muỗng cà phê cái bột mì vô để cho nó hút bớt, nó khô cái hành đi. Hoặc là các anh chị để vô cái lò các anh chị sấy thì tùy cái cách nào cũng được. Còn cái hành mà mình bào ra thì mình để ở Việt Nam đó, người ta bào ra xong người ta đem ra nắng tới sát này mà để chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ là nó có thể khô, phi rất là ngon. Nhưng mà ở đây người Việt của mình ở Mỹ lâu rồi cái cũng không có thói quen mà phơi đồ ở ngoài nắng, cho nên đó là các anh chị có thể sấy trong lò chút xíu cho nó ráo, nó yểu yểu rồi giống như mình để mình làm như món vậy đó, rồi mình phi. Hoặc là các anh chị chịu để phơi ra để cho nó mỏng trên mâm rồi để đi làm chuyện khác. Ví dụ bữa nay mình định ngày Chủ nhật hôm nay mình định ăn xôi bắp, thì ngày hôm qua ngày hôm kia hay bữa nào đó tuần trước gì đó mình phi hành mình để nó đâu có bị yểu gì đó. Thì cái hành mà phi này đó, cái cách phi của mình đó là để dầu lên bếp, nên chọn một cái chảo mà thành nó cao hoặc một cái nồi mà thành nó thấp, để dầu nó hơi nóng nóng đó. Thì nhìn để cái đũa vô thấy nó vừa sôi sôi thì bỏ hành vô, rồi để lớn lửa chút xíu cho nó sôi đều thật đều, nhỏ bớt lửa từ từ và để ở trên bếp như vậy đó, mình trộn thường xuyên. Khi các anh chị thấy cái này rất khó chỉ với Hoàng Tính, khi các anh chị trộn, các anh chị thấy cái đũa của mình đó, nó cái miếng hành đó là nó nhẹ hơn cái hồi trước, thì khi thấy nó nhẹ hơn là nó bắt đầu khô đó, chứ các anh chị thấy nó còn rất là nặng thì nó chưa có khô. Khi nhẹ tay các anh chị thấy đũa các anh chị đảo mà thấy nó nhẹ tay rồi đó. Và lúc này khi vi hành thì nên để một cái rổ, đừng có để rổ nhựa nha, để một cái rổ bằng inox hay bằng cái gì đó lên trên một cái thao, một cái nồi sẵn sàng. Bởi vì hành phi khi mình thấy được rồi đó thì nó rất là mau vàng. Ở trên bếp ví dụ nó mình muốn cái vàng 10 thì nó nhìn 6-7, nó vàng 6-7 là các anh chị đổ nó ra liền, cho cái dầu nó nhiễu xuống cái thao. Thì cái dầu đó là cái dầu mà hồi nãy giờ mình nói với các bạn là lấy cái dầu đó rưới vô xôi bắp ăn đó, tức là mình đổ ra liền. Chứ còn nếu các bạn cứ lấy cái muỗng hay lấy cái vợt rồi múc từ từ tới cái đoạn cuối là hành nó cháy hết trơn à. Khi các bạn thấy được rồi là đổ ra liền. Thì ví dụ như 8 phần, 7 phần đổ ra là ăn lát nó vàng được 10 phần như các bạn mong muốn. Còn cái này cũng rất là khó nói là bao nhiêu phút. Có thể là các anh chị hồi đầu làm ít rồi, rồi có cái hành phi mà mình không biết tại sao rất rất nhiều người cứ nói làm bể rồi nó cháy đen à. Và họ nói rồi em đổ ra rồi sao mà nó không có giòn, tại vì nó chưa có đủ độ giòn. Các chị đã đổ ra sợ nó không vàng cho nên là đổ ra trước cái thời hạn nó vàng, cho nên là nó không có chịu giòn mà nó yếu. Còn á, đổ ra mà lố một chút á, là nó vàng, nó đen thùi à, nó không ngon. Cho nên là cái phi hành thì các anh chị, có nhiều anh chị thì giỏi rồi sẽ nói trời ơi cái cô Liên này cổ chỉ ở trên đài mà cổ làm không ai biết làm, cổ nói gì mà kỹ quá vậy. Thì thật ra là trong kinh nghiệm á, bạn bè hoặc là mấy em mấy cháu Liên chỉ hoài à, mấy em mấy cháu cứ bị bể dĩa hoài à, cho nên là nói hơi kỹ với các bạn để có bạn nào trong trường hợp đó các bạn sẽ cố gắng khắc phục để mình có hành phi ngon. Còn các anh các chị đã làm ngon rồi thì xin thông cảm gì mới nghe hơi nhiều. Xong rồi đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, Hoàng Tính thấy cái đó là những cái chi tiết mà đôi khi cái chi tiết của mình cần phải nói rõ hơn. Nếu mà quý vị biết rồi thì quý vị nghe tiếp có phần gì đặc biệt hay không, có một cái idea gì hay hoặc là cái cách của chị làm có hay hơn không. Thì thường thì đa số thì những cái feedback thì là rất là khen những cái món của chị làm. Giống như là cái anh của cái tuần trước thì chắc có lẽ là giờ này anh đang chạy xe xuống để anh pick up một cái bánh đúc ngọt mà trong cái hai tuần trước chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho quý vị đó, thì anh đó trong ngày hôm nay cũng sẽ đến để mà lấy được cái món đó thưa quý vị.
Ngoài anh đó có nhiều người muốn
nhiều lắm,
nói cái câu là tôi thèm cái món này quá chừng vậy, lâu lắm rồi tôi thèm em cái món vậy. Này lắm rồi mà không có ai bán để tôi mua tôi ăn hết.
Em cũng vậy nữa chị. rất là hay thưa quý vị. Trong tất cả những cách trình bày của chị Mỹ Liên, trong đó chúng ta sẽ được học hỏi được rất là nhiều những cái món ăn ngon, những cái món ăn xưa, thí dụ như hai tuần trước đó là bánh đúc ngọt mà lần này đó là cái xôi bắp. Thì hy vọng là cũng một phần nào đó cũng thỏa mãn được những cái món ăn ngon trong cái mùa mà đang rất là căng thẳng, thì quý vị có thể chạy ra chợ quý vị mua dăm ba bịch nếp để dành đó, phải không? Nếu mà gạo hết mình mua với dăm ba bịch nếp để dành. Rồi nếu mà chợ Trường Nguyên có, theo Hoàng Tính nghĩ chắc chợ Trường Nguyên có cái loại mà bắp này nè, để cái loại mà
có còn không thì nó qua bên chợ Mễ, vâng. Đi qua bên đó, dạ, mua, vâng. Là có
cái loại mà Homini mà cái hiệu Gô già nó cũng có thưa quý vị. Hy vọng là chợ Trường Nguyên cũng sẽ đáp ứng đến cái yêu cầu tiêu thụ của quý vị trong những cái món ăn hấp dẫn, đặc biệt là cái món này nha thưa quý vị ha. Ở trên live của mình có một vị thính giả, thì bây giờ mình mời vị thính giả này luôn hết chị ha.
Rồi mình mời thính giả đi em.
Dạ vâng, Hà Tính, chị Mỹ Liên xin được chào ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Trời ơi, member. Member. Mà ráng làm cho quan trọng đó chị Mỹ Liên.
Thành ra bữa nay Quảng Xuân hơi ngạc nhiên sao mà quên mất số thấy 4 số cuối của Quảng Xuân quên mất tiêu tiền.
Phải vậy mới làm thành người quan trọng chứ. Đúng rồi, member, bà con lối xóm biết hết trơn sao.
Dạ dạ, Quảng Xuân là ném về member mà thành người trầm trọng chứ không phải quan trọng. Quảng Xuân hồi nãy mở cái radio trễ, Quảng Xuân muốn hỏi chị Mỹ Liên, tại Quảng Xuân đã từng nấu cái xôi này rất nhiều lần mà hôm nay lâu lắm rồi không có nấu. Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ một chút xíu rất nhanh là cái bắp homini á, nó có hai loại trong chợ Mễ, thì màu vàng với màu trắng nó để quay, tức là có thể nó đã làm cho trắng hơn. thì theo chị thì mình mua cái loại nào thì nó hay hơn?
À, Quảng Xuân ơi, hồi đó giờ chị mua qua hay không? Chị không Quảng Xuân nói cái vàng là nó tẩy ra trắng hả Quảng Xuân?
Quảng Xuân không biết, mẹ nó làm mình đâu có hỏi ai được, nhưng mà Quảng Xuân thấy là mình nấu để mình về về thương mại mình bán, mình trình bày hoặc một cái tiệc gì khách nhìn bắt mắt á, thì Quảng Xuân hay chọn white hominy. Còn thường nó có cái white, nó có cái kia nó vàng hơn.
Cái vàng á thì Hoàng Tính thấy nó để là gold, cái gold hominy á. Cho nên có thể cái gold hominy rất là cái loại mà bắp vàng. Dạ, bắp vàng hả chị?
Vậy hả? Ok, vậy Quảng Xuân yên tâm, tại vì cứ nghĩ trắng thì nó có tẩy lên trời. Vậy. Rồi, Quảng Xuân rất là cảm ơn chị Mỹ Liên, tại vì lâu rồi không có nấu món này, mà bây giờ sáng nay có một cái gợi ý không hề nhẹ nha anh Hoàng Tính, là trời nó se lạnh, không thấy bữa nay nóng nóng thì bữa nay là trở lạnh, mà trước tuần lễ âm u mà cái kiểu mà ngồi nấu sơ bắp nhà nhâm nhi kiểu này chắc cũng mau lên ký. Như Quảng Xuân nói là cũng muốn chia sẻ một cái điều với quý vị đồng hương, quý vị thính giả đang nghe đài đó. Như tất cả những gì nãy giờ chị Mỹ Liên nói rất là chính xác, có điều Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm và từ trong những người thân thuộc của mình làm ở Sóc Trăng, Việt Nam có một cái làng tên là làng Vĩnh Châu, rất nổi tiếng là về trồng hành tím, tỏi cũng có, nhưng hành tỏi đó, nhưng mà hành tím nổi tiếng và rất là ngon, rất là thơm, rất là đẹp. Củ hành nó vừa nhỏ một cái màu nó đúng nghĩa là tím luôn. Có điều khi mà những cái người cháu ở dưới quê đó lên chơi Sài Gòn ở nhà mình một thời gian ngắn, thì khi bất cứ cái loại hành nào mình mua hay ở ngoài chợ hay dưới quê cho, thì bất cứ lúc nào khi mà đem ra bóc tách ra thì các em nó đều bắt phải rửa cho thật sạch, rửa khi nó còn cái vỏ khô ở ngoài đó, chứ không phải lột rồi mới rửa. Vì các em nói là các cô không biết đâu, ở dưới nếu không sử dụng hóa chất phun để mà giữ cho nó đẹp như thế này, hoặc là nó không bị con sâu rầy ăn đó, thì là sẽ không có ra được một cái củ hành mà... Tại vì cái làng Vĩnh Châu này nổi tiếng, họ trồng tốt nhưng mà họ cũng sử dụng, và hậu quả là bao nhiêu đời nay rất nhiều người bị mù đôi mắt, mờ mắt, mù mắt. Cái hóa chất nó sọc lên, tội mấy em lắm. Và mấy em khuyến cáo mình là khi mình bắt tỏi hay hành, bất cứ cái hành tỏi ở nước nào, mình cũng nên chịu khó rửa đi rồi lấy cái giấy bao xì, cái giấy mà thấm dầu á, lau khô lại tùy theo cái món mà quý vị không muốn rửa, tức là nó bị ướt á, thì mình rửa xong rồi mình bỏ vô cái giá, xong mình để cái giấy 2-3 lớp mình thấm cho nó khô, một hồi tự động nó cũng sẽ khô. Như vậy nó giảm thiểu bớt phần nào trong trường hợp chúng ta không mua được hành mà đúng ý. Tại vì tỏi á, thì mình có thể ra những cái chợ thương mại lớn của Mỹ, Costco hay xem, thì mình mua nó không, nó đúng là của Mỹ, của Nam Mỹ, nhưng mà riêng hành đôi khi cũng khó. Có những cái hành tím mà mình muốn mua để làm cho đúng mà của Mỹ luôn, thật thơm, thật đẹp, mà nó nhỏ xíu thì nó quá mắc đi. Và nó nhỏ lắm, khi mà chúng ta phi lên không được bao nhiêu, là một cái bịch và lưới bằng tím tím, màu tím tím á, ở các chợ Việt Nam đều có bán, thì cái đó mắc lắm và nó cũng không có bỏ khi mà mình mua về mình làm. Do đó nếu mình ăn mà mình không muốn để lâu hơi dầu thì mình cũng mình làm cái hành phi cũng một cái lượng vừa phải, ăn trong khoảng thời gian 1-2 tháng. Nó giữ được rất lâu nếu mà với cái cách chị Mỹ Liên chia sẻ. Thì Quảng Xuân chỉ muốn hơi nhiều chuyện một chút trong cái vấn đề hành. Quảng Xuân thì có may mắn có người quen phi hành tuyệt vời hay chia sẻ hay cho mình, thành ra ở nhà mình cũng làm được. Nhưng cái bí quyết mà theo một chị ở Việt Nam nói là khi chúng ta phi đừng có tham. Nếu mà chúng ta cứ bỏ hết tất cả vào trong một cái chảo, trừ khi nào nhà có một cái chảo đụng thật là lớn, một cái bếp canh nhiệt độ dầu vừa phải thì được. Còn không, bác thấy em nó phi, nó để từng nhúm một nhúm gì đó, rồi xong nó vớt ra, nó làm hết 3 lần như vậy là xong hết một chảo. Thì như vậy thì cũng là một cái chút xíu chia sẻ. Khi sát cạnh nhà Quảng Xuân có một cái cô bé đó làm hành phi không có pha bột, không ẩm bột mà giòn, có thể nếu nói không ngoa là để được cả năm trời luôn. Nếu chúng ta biết cách bảo quản và ăn không hôi dầu, rất thơm, rất giòn. Dạ.
Hành phi Quảng Xuân có bao giờ phi cái hành Costco mà Liên nói chưa?
Dạ chưa, Quảng Xuân.
Hôm nào thử đi mua một cái hũ đó về để làm từ từ. Ví dụ hôm nay mình nấu canh chua, mình nấu một cái món canh gì đó mà có thể cần bỏ hành phi, Quảng Xuân phi một muỗng thôi là vừa, rất là vừa ăn. Hay phi để sẵn gì nó cũng ngon. Nhưng có một cái điều là nó không ngon bằng cái hành phi của mình, nhưng mà nó rất tiện cho mình á, là làm tới đâu ăn tới đó. Bữa nào làm thử thì nó rất là dễ.
Cảm ơn Hoàng Tính nhiều. Cảm ơn chị Mỹ Liên một cái buổi sáng giờ đã chia sẻ món ăn rất là tuyệt để cho mọi người có thể tham khảo mà mình sẽ làm. Chúc anh Hoàng Tính, chúc chị Mỹ Liên một cái buổi sáng chủ nhật thật là ấm áp bên gia đình và nhiều cái bình an trong cuộc sống.
Chị Quảng Xuân ơi.
Dạ.
Bảo trọng á.
Cảm ơn anh Hoàng Tính.
Bảo trọng á.
Quảng Xuân, Quảng Xuân gặp một cái nỗi đau rất là không hề nhẹ từ hôm qua giờ, đau lòng mà cứ ngồi tiếc nhưng mà
kệ. Bảo trọng mới được rồi
đó,
nha.
Không có tiện chia sẻ trên đài. Quảng Xuân phải vừa hủy cái chuyến bay đi trong nước Mỹ mà mất hết tiền không có được gì cả, cho
đi,
dù bảo hiểm đó.
Kệ sao đâu. Nha, bảo trọng nha. Rồi, mọi điều tốt đẹp lắm chị. Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị.
Chúc chị một ngày vui. Vâng, thưa quý vị, đó là những chia sẻ của quý vị thính giả thân thương thường theo dõi của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM trong chương trình Bếp Sài Gòn. Ngoài ra, và tính được biết là còn có rất là nhiều những anh, những chị, những cô, chú, bác ngồi nghe để mà chúng ta có được những cái món ăn hấp dẫn mà từ chị Mỹ Liên gửi đến cho chúng ta. Trong chốc lát nữa đây, chị Mỹ Liên cũng rất là bận rộn với những cái món mà người ta đặt, nhất là cái món mà bánh đúc ngọt. Hy vọng là chị cũng sẽ được bình an, mọi điều tốt đẹp, sức khỏe đến với chị. Cũng câu là bảo trọng nha chị ha. Ngày
rồi,
hôm nay.
Bảo trọng. Mình nay nói bảo trọng nha em.
Đúng vậy.
Chúc các bạn thính giả cũng vậy.
Đúng
cố
vậy.
Cố gắng nghe theo những lời người ta hướng dẫn để mà tự giữ gìn sức khỏe cho mình. Chứ bây giờ không có biết cách nào.
Đúng.
Nhưng mà biết cách nào thì mọi người đã la làng lên để cho cùng nhau làm rồi.
Đúng vậy.
Nhưng mà chỉ có còn cách là người ta, những người bác sĩ có trách nhiệm hoặc là người ta có khả năng, có kiến thức để mà chỉ mình như thế nào thì mình cố gắng làm như thế ấy. Tức là tự bảo trọng lấy mình như em nói. Cảm ơn em.
Dạ vâng.
Cảm ơn các bạn thính giả nghe đài.
Vâng, với món xôi bắp thì quý vị nhớ thực hiện nha. Nếu mà thành công quý vị nhớ gọi lên đài để chia sẻ. Quý vị cũng nhớ bảo trọng, tôi quý vị bảo trọng, hành tính nói đây là bảo trọng trong chính bản thân của mình, bảo trọng cho chính người thân của mình và bảo trọng trong từng thông tin mà quý vị nhận được. Hãy bảo trọng chính xác, đó là một cái nguồn tin đã được kiểm chứng thì quý vị hãy nên loan truyền. Còn mà không, đừng bao giờ quý vị loan truyền những cái tin mà thất thiệt giống như vừa rồi. Nó rất là hại, nó rất là ảnh hưởng. Và không biết là những cái vấn đề đó chúng ta tuyên truyền nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Mặc dù chúng ta biết là đó là những cái gì mà chúng ta lo lắng nhất, nhưng mà chúng ta phải bảo trọng trong từng lời nói, từng cái nguồn tin của mình gửi ra cho bà con đồng hương của mình nhé. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều. Chúc chị một ngày vui và hẹn gặp trong lần sau nha chị.
Rồi, hẹn gặp lại các bạn thính giả và bạn tính trong lần sau.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị cũng như là quý vị thính giả thật là bình an, thật là sức khỏe.